Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục nhắc nhở nhau trong cái việc tu học từ xa. Trong cái chương trình chúng ta sắp xếp đây thì hôm nay là theo thứ tự của những cái đề tài tham thiền mà tôi viết ra để giới thiệu cho Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đó, là cái đối tượng tham thiền thứ 28 trong cái tập ngón tay chỉ tranh thứ 5 có cái nhan đề là hồi quang phản tỉnh. Cái bài thơ này nó có cái tính tự trào, mình có thể mình đổi lại là cái đề là tự trào, nhưng mà cái chất liệu của nó, cái nội dung của nó là hồi quang phản tỉnh. Bây giờ là ta nghiên cứu về cái đối tượng tham thiền hồi quang phản tỉnh tự trào của Duy Quyển Thiền Sư. Bây giờ là 5 giờ, chúng ta muốn nói được nhiều nói vậy thôi, chứ còn cái giờ ngày thì cũng chẳng ai bắt buộc, và giờ cũng chẳng có gì là giờ. Giờ ngày là mình nói vậy thôi, chứ cái vấn đề giờ và ngày đó, cũng như ngày là và đêm nó cũng là một vấn đề để tham thiền nữa đó, cũng là đối tượng tham thiền nữa. Cho nên là khi mà mình học đạo rồi mà mình hiểu được cái ý Phật rồi đó, tôi nhắc rằng này trẻ cũng như tôi nhắc cho Phật tử gần xa, trùng trùng vô tận, không biết bao nhiêu mà nói cho hết. Trước mắt ta, những cái thấy, những cái gì để cho mình thấy, những cái gì để cho mình nghe, để cho mình ngửi, mình nếm, mình xúc, mình biết, đều là cái đối tượng tham thiền, đều là cái duyên do, là cái nguyên cớ để cho chúng ta tham thiền được hết đó. Cũng như những nhà khoa học cũng vậy, những nhà khoa học, những nhà bác học, cái nguyên tắc Archimedes là cái nguyên tắc nguyên tắc gì nữa đó quên rồi đó. Các cái ông bác học mà ông nhận thức được cái công thức mà giật giờ nào nằm trong nước đều được nước đẩy lên, sức đẩy ấy nó mạnh bằng cái trọng lượng của nước mà vật ấy đã choáng chỗ. Thì cái nguyên tắc đó là do ông Newton đó, ông tắm mà ông tỏ ngộ ra đó. Từ cái nguyên tắc đó mà ta chế ra tàu thủy, ta đóng tàu thủy, rồi người ta còn nhân điển hình ra, nghĩa là cụ thể ra ta làm tới máy bay, là cũng máy bay nó cũng lướt rồi, là không khí mà nó đi mà nó đỡ lên vậy đó. Thì về mặt khoa học là tôi nói có lộn có sai gì đó thì ai đó cứ nói thêm vô không sao hết đó. Nhưng mà tôi gợi ý vậy đó. Tôi gợi ý rằng là vấn đề người ta ngộ, người ta tỏ ngộ ra, người ta phát minh, người ta chế biến thành tựu một môn khoa học nào đó, đều là do ngoại cảnh, nó nằm ở trong không gian, trong thời gian, trong ngày giờ, trong thiên nhiên của vũ trụ, chứ nó không phải ở đâu hết. Ý tôi muốn nhắc cái đó. Nó không ở đâu ngoài xa hết trơn. Cho nên là cái việc mà tham thiền học đạo của mình ở đây cũng vậy. Tất cả những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết trước mắt đều là cái duyên cớ, cái nguyên do để cho cái người học đạo tư duy quán chiếu nhận thức chân lý được hết. Và dựa vào một chân lý mà nhận thức có thể nó ra nhiều chân lý. Thí dụ như nhận thức một cái tấm của mình mà mình được nước nó đẩy lên thôi thì đã chế ra được cả tàu, cả máy bay. Rồi một nhà bác học nọ nhận thức được một trái táo mà rớt trên cây rớt xuống thôi thì nghiên cứu rằng là đó là do sức hút của quả địa cầu. Cho nên trái cây từ trên nó rụng xuống, thấy trái cây rụng xuống là nó thành ra một cái môn khoa học, một cái ngành khoa học từ đó mà ta nhân ra. Vậy do vậy mà khi mà nghiên cứu đi sâu nữa ta chế ra hai miễn mà cái nào mà lọt ra ngoài cái quỹ đạo, cái vòng quay của cái quả địa cầu đó thì cái đó nó không bị rớt xuống nữa. Do vậy mà ta chế ra những cái quả tinh ở cái vệ tinh. Mà bây giờ ta gọi là vệ tinh địa tĩnh. Ta đưa dùng quả tiễn đưa cái vệ tinh ra khỏi cái quỹ đạo, cái vòng quay, cái sức hút của trái đất rồi đó, thì cái vệ tinh đó nó ở một chỗ, quả đất quay bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu thì cái vệ tinh đó nó cũng thay, cái vệ tinh đó nó cũng quay theo bao nhiêu. Tốc độ quả đất rồi đi thế nào thì cái vệ tinh nó cũng đi như thế, vì nó không còn tương quan lại với cái sự sức hút của quả đất. Nó cũng như một cái thiên thể trong vũ trụ vậy. Quả đất quay nó cũng quay, quả đất còn nó cũng còn, quả đất đi tới đâu nó cũng có thể đi tới đó. Ta gọi là vệ tinh địa tĩnh. Vì vậy mà đưa ra được cái vệ tinh đó rồi thì nó vẫn đi đó chứ, nó vẫn quay hết đó, nhưng mà nó quay ngang chiều, ngang tầm với trái đất, thành ra trái đất ở đâu nó tới đó. Vì vậy mà Việt Nam mình cũng đưa lên cái vệ tinh rồi thì cái vệ tinh của Việt Nam mình là mình sử dụng nó hoài mấy mươi năm vậy đó, trăm năm gì đó, chừng nào nó hư thôi đưa cái vệ tinh khác lên. Thì đó về lĩnh vực khoa học là tôi nhắc để gợi ý vậy thôi. Còn cái chuyện đó hỏi mấy cái nhà khoa học thì người ta mới nói rằng được. Chứ ở đây mình không phải là nói về khoa học. Thế nên là trái táo rụng mà cũng là đối tượng để cho những nhà khoa học ta phát minh những cái việc của khoa học. Cái quả pháp thanh thiên mà những nhà phát minh người ta dựa vào cái pháp thanh thiên mà ta làm quả tiễn liên lục địa, ta làm quả tiễn phóng vệ tinh đó là do dựa vào cái nguyên tắc của cái chiếc pháp thanh thiên đó chứ. Mà pháp thanh thiên là theo lịch sử Trung Quốc là Trung Quốc phát minh trước à, ngàn trước nhất à. Nhưng mà tại dấu nghề giết rồi để thành ra là đốt pháo chơi vậy thôi. Từ phóng thanh thiên xẹt ra làm chơi vậy, rồi sau đó là chế là làm pháo kiểu pháo hoa, rồi cũng để đốt chơi vậy. Tại vì dấu nghề thành ra nó làm cho nó hạn chế cái phát triển của nhân loại. Còn đời nay thì những cái nhà bác học, những nhà khoa học người ta không có dấu nghề. Ta làm được một cái phát minh gì đó, người ta đăng ký cái sáng chế là cũng do cái sự văn minh chung của nhân loại chứ nói đúng nó cũng phải là gì. nhân loại chấp nhận cái bằng sáng chế, không ai được ăn cắp cái kỹ thuật của người ta. Muốn vậy phải chia, phải mua bằng tiền bạc gì đó, chứ không ăn cắp được, không được phép ăn cắp nghề, ví dụ vậy. Cho nên bây giờ người ta phát minh dễ, ta đăng ký cái đó, có quốc gia nào đó, thậm chí cả thế giới cũng phải nhìn nhận. Do vậy mà đợi giờ ta phát minh, ta đưa ra mà ta không sợ ăn cắp. Nhưng mà nói như chứ cũng ăn cắp tràn lan hết trơn, ăn cắp tùm lum rồi. Cho nên là những cái nhà phát minh thì ăn được phần nào chấm vậy, thì còn cái phần phụ cũng những người ăn cắp đó. Ta học nghề bằng cách học lé, không cần vô trường ốc, trường lớp, thì cái đó mình gọi là ăn cắp, chứ sự thật cũng chẳng ăn cắp của ai. Nghĩa là nó là của vũ trụ, mà chẳng qua là người kia hiểu trước biết trước, còn người này hiểu sao biết sao, chứ cũng chẳng phải ai ăn cắp ai cái gì. Nhưng mà sự thật là có ăn cắp, hay là gọi là học lớp, hay là tự bắt chước, từ gì cũng được. Vấn đề học đạo Phật là nó có cái ngộ cho nó, có cái vui cho nó. Do vậy mà tôi viết những bài thơ đối tượng tâm thiền này, tôi cũng tếu tếu trong vậy đó, không có nói cái gì trúng hết trơn. Cái bài thơ tôi viết tếu tếu vậy đó: tôi chẳng có một địa phương thường trú. Là tôi viết bài thơ đó là vừa và tôi nè. Sự thật bây giờ đó là tôi không có địa phương thường trú nè. Tôi ở tên là ở tạm trú không vậy hả? Ở chỗ này tạm trú 15 năm gì đó, là chỗ khác ở cũng được 5, 7 năm, 10 năm, 20 năm tạm trú. Cho tới lần tạm trú này là ở tại cái liễu đường Đồ Tà Dương này đã ở 5 năm rồi nè. Mà cũng có gửi giấy xin tạm trú vậy, xin thường trú vậy mà chưa được. Chưa được mà năm nay là 85 tuổi rồi, thì chắc là có thể là không có cái thường trú chắc chắn rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình hiểu cái nghĩa đạo Phật thì thường trú với tạm trú đâu có tương quan gì, đâu có gì đáng buồn lo sợ sệt gì đâu. Mình tạm trú về thì cũng yên như thường trú. Thường trú thì người ta ở thường trú có giấy tờ đàng hoàng, chứ đâu có khác gì tạm trú. Rồi một ngày nào đó mình 80 tuổi, 85, 87, 90 gì đó rồi mình chết, rồi tức lên rồi đâu mình còn đâu thường trú nữa. Rồi tất cả mọi người rồi ai rồi cũng già rồi cũng lớn rồi cũng chết vậy, thì có người nào thường trú gì đâu. Do vậy cho nên là học đạo Phật rồi là cái nghĩa tạm trú với thường trú là nó giống nhau. Nó hay là ở chỗ đó. Thường trú cũng tức là tạm trú. Mà tạm trú mà sống mà nhẹ nhàng, mà thư thả, mà mình làm cái việc của mình thì nó cũng y như thường trú, chứ có gì đâu mà lo lắng, mà ưu tư, mà buồn bực hay gì đó. Cho nên tôi chẳng có một địa phương thường trú. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Lấy cái bài qua. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Cái câu đó tôi nhắc cho tăng ni trẻ, cho Phật tử để ý đó nha. Mình sống mà mình biết sống là mình đang tạm trú với pháp thân á. Mình ở trong pháp thân à. Mình là một đơn vị, một cái dữ liệu, một phần duyên cớ gì đó ở trong tương quan, tương duyên chặt chẽ với pháp thân, chứ không phải là mình ở xa vời với cái pháp thân đâu. Trong đạo Phật có cái từ Phật có ba thân đó. Phật có ba thân là pháp, một là pháp thân, hai là báo thân, ba là ứng thân. Và hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Tất cả Phật tử, tất cả mọi người đều là theo nhìn qua cái tuệ nhãn của đạo Phật á, mà con mắt trí tuệ của đạo Phật là mọi người đều là tạm đúng với pháp thân hết, sống tương quan tương duyên trong pháp thân, ở trong pháp thân cùng với pháp thân, không có xa cách, không có tách rời gì được hết. Cũng như con người mấy tỷ người trên thế gian này, người nào cũng không bao giờ rời được không khí, sống bằng không khí, ở trong không khí, không ai rời được không khí hết. Cái từ pháp thân là gì? Qua cái nhãn quan của Phật tử cũng vậy, nhìn tất cả mọi người đều là tương quan tương duyên và sống trong pháp thân, trà trộn lẫn lộn trong pháp thân. Phải hiểu như vậy mới tốt đó nha. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Cái từ đó tôi viết ra, tôi không có khùng điên gì đâu rồi nha. Tôi là chưa có đi ngoại quốc nào hết mà tôi dám viết rằng, như Nguyễn Thiền Sư dám viết rằng, tự mình đã vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Coi như là tôi tự hào, tự đắc, tôi khoe mình là giao du, đi giao du, đi du lịch cả vũ trụ, đi ngao du, đi chơi, đi nhẫn nhơ du lịch cả vũ trụ. Mà sự thật là chưa có đi nước nào hết, chỉ có đi Campuchia có lần tôi đã nói rồi, mà Campuchia đi Việt Nam rồi nó kế bên đấy mà, nó không có ra cách ranh giới gì trơn, chỗ trảng bàn, chỗ mộc bài đó gọi là cái ranh chứ kỳ thật không có ranh. Tại vì là cái chủng tộc, cái ngôn ngữ nó có khác giống là chia ra vậy, chứ đâu có ranh gì đâu. Vì vậy cho nên là một chỗ đất, một chỗ là đất của hàng hà xa chỗ, đất của Việt Nam cùng tức là đất của Campuchia, mà đất của Campuchia tức là đất của Lào, mà đất của Lào thì tức là đất của Thái Lan, mà đất của Thái Lan là bằng đất của Myanmar, vân vân và vân vân. Đất một chỗ là đất của hàng hà xa chỗ, chỗ là nhất chân, không phải sắc, không phải tâm, chỗ là như nhau, không có cực lạc hay ta bà, mà đất một chỗ là đất của hàng hà xa chỗ đó. Mà chữ cõi thì tôi đổi lại, trong tiếng Đạt Ca thì dịch chữ cõi, nhưng mà ở đây tôi đổi là chữ chỗ cũng không có sao hết á. Học Phật nó có cái sướng vậy đó, không có chấp mắt ngôn từ câu nệ ở đó rồi đau khổ. Thành ra tôi ở nhà có chỗ về mà tôi dám nói rằng là vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Bởi vì tôi có đi đủ năm châu đi nữa, đi vậy là hết vũ trụ chưa? Có ai đi như vậy chưa mà đi như vậy gọi là đi hết vũ trụ chưa? Có ai tự hào mình biết vũ trụ là tới đâu đâu? Vậy mà học Kinh Hoa Nghiêm rồi á, là mình ở một chỗ mà mình coi như mình đã đi vũ trụ ngao du rồi nha. Bởi vì cái nguồn giáo lý là nhất tức nhất thiết đó, một là tất cả là một đó, cái đó thiền định mới biết được. Thiền định mới biết được. Cái đó mới học Kinh Kim Cang Bát Nhã. Phật đã nói về thế giới là, thế giới là một hay là nhiều á, nói nhiều cũng không trúng, nói một cũng không trúng, nói thế giới là lớn cũng không trúng, mà nói di trần là nhỏ cũng không trúng. Mà kỳ thật là di trần nhỏ vậy chứ mà nó là cái dữ liệu, là cái nguyên nhân để làm ra cái quả địa cầu lớn đó. Rồi quả địa cầu lớn đó không rời cái di trần của một hộp vi trần đó. Do vậy cho nên là di trần tức là thế giới, mà thế giới là di trần đó. Cho nên là nói là thế giới là lớn, di trần là nhỏ, giống như trúng mà không trúng. Còn nói di trần mà lớn bằng thế giới thì người ta nói mình khùng, nhưng mà kỳ thật không có khùng mà nha. Thì nhìn bằng tuệ nhãn đó, thế giới nó lớn đó là do nó nhồi từng
từng muỗng cà phê di trần, rồi từng cục cà phê, rồi từng từng công đất, rồi từng mẫu đất, rồi từng cây số, vân vân, nhân ra nó thành ra thế giới đó. Cho nên nhỏ ở trong lớn, nhỏ không ngoài lớn, lớn lớn do nhỏ mà có, cho nên lớn không rời nhỏ. Ở một chỗ không rời vũ trụ ngao du, không rời vũ trụ mà mình đã ngao du, và gọi là đi ngao du vũ trụ mà kỳ thật ở một chỗ vẫn là ngao du được đó. Vì cái giáo lý một vào tất cả. Nói như vậy người ta có nói mình khùng có sao không? Không sao hết, ta nói mình khùng cũng được. Nhưng mà cái người học Phật người ta thấy một là tất cả. Do vậy cho nên là về mặt chân đế thì là an lạc, ở cõi nào, xứ nào, đất nào cũng có an lạc hết. Nhưng mà nói về mặt đau khổ thì ở đâu, đất nào, xứ nào, nước nào cũng đều đau khổ giống nhau. Dựa vào đâu mà nói vậy? Dựa vào sanh lão bệnh tử. Trên thế giới dầu là các vị có phát hiện được bao nhiêu nước, có chân trong Liên Hiệp Quốc, cũng như có những nước hiện giờ chưa có chân trong Liên Hiệp Quốc. Thậm chí có những nước là nhỏ xíu mà các vị chưa phát hiện được, người ta cũng ở trong cái pháp giới nhất chân, rồi cũng sanh, rồi cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng chết giống nhau, y như là các nước văn minh trên thế giới vậy. Vậy thì chẳng phải một là tất cả là một là gì? Do vậy cho nên là nước Mỹ nè, nước Nga nè, nước Trung Quốc nè, nước Anh nè, nước lớn vậy đó, phát minh ra những cái thuốc cực kỳ hay gì bán trên thế giới đó. Thì giàu vô số trong cái ngành mà chế biến ra thuốc đó. Nhưng mà những người đó tự họ cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết y như những người khác. Đó là cái giáo lý một là tất cả là một, phải học như vậy đó. Do vậy cho nên là có chết ở tại liệu đường này cũng không có gì quá ớt hết đó. Không có nói là ồ tôi không được đi qua Pháp để tôi nằm bệnh viện diệt Pháp, hay là tôi ở bên Pháp tôi bác sĩ Pháp điều trị cho tôi. Không cần nói đó, không cần ăn hẳn như vậy. Nghe nói là ở liệu đường đây thì không có tiền để đi qua Mỹ trị, bác sĩ Mỹ giỏi lắm. Chứ nếu mà tôi có tiền tôi qua Mỹ tôi trị thì chắc là tôi còn sống thêm tới 100-200 tuổi. Cái đó nói cái đó không trúng chân lý, không cần ước ao như vậy. Sinh già bệnh chết thì ở Việt Nam cũng y vậy, mà ở thế giới cũng y vậy, thậm chí những nước chưa phát hiện được còn ở trong bộ tộc bộ lạc nhỏ bé nào đó trong vũ trụ cũng vẫn sinh già bệnh chết giống như những nước văn minh hạng nhất trên thế giới. Học đạo Phật là phải quán chiếu tư duy vậy đó, đó là giáo lý Hoàng Nghiêm đó. Chứ các vị đừng có đòi hỏi, có vị nhiều vị mời tôi yêu cầu tôi giảng kinh Hoàng Nghiêm. Hoàng Nghiêm là vậy đó, hiểu nhiều đó rồi là Hoàng Nghiêm rồi đó. Có khi là đọc Hoàng Nghiêm là 80 quyển gì đó, coi chừng là nó lộn cái thứ đồ ngu ở trong á. Tôi nói đó, tôi nói thật các vị đó, tôi hổng chứ không có à. Kinh Hoa Nghiêm là bên Trung Quốc người ta dịch rồi có những cái ông nó trộn lộn cái đồ ngu si quyển hoặc quan đường ở trong mà các vị không biết lựa ra. Không có cái tuệ nhãn, không có cái trí tuệ của đạo Phật đi sâu thì các vị đâu có lựa được. Mà không có lựa được thì cũng như voi mà các vị thấy voi ăn mía chứ kỳ thật là voi không có ăn mía đâu nha. Voi nó vô cái đám mía của người ta nó ăn ào 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 vậy chứ người ta nói voi ăn mía chứ không có phải. Voi không có ăn mía, voi nó ăn cái chất mà nó cần đầy bụng nó, chứ nó không có biết cái ngọt như mình đâu. Con người mình ăn mía mới là ăn mía. Mình ăn mía là mình lấy cái ngọt của mía, mình nuốt cái ngọt của mía. Chứ tôi mỗi lần tôi đi sở thú đó, tôi thấy voi ăn thích có tôi mua nguyên khúc mía dài một thước vậy đó, đưa vô nó làm cái rượu, cái mất tiêu. Đưa vô 2-3 khúc khác làm cái rượu cũng mất tiêu. Rồi mấy đứa nhỏ nó cười, vô ta cười, voi ăn mía hay quá. Tôi nói không phải ăn mía đâu tụi con ơi, voi nó có ăn mía. Coi thì tụi con thấy nó ăn mía chứ thì nó không phải ăn mía. Nó ăn cái chất mà làm cho nó cái bụng của nó, thì mía cũng là mía, mà cỏ rơm rác cây cối ngoài rừng cũng là mía. Cho nên mía không có gì mía đối với voi. Nó cần đưa vô cái gì thuộc về thực vật cho đầy cái bụng của nó. Mà mía thuộc về một cái loại cỏ rác thực vật. Cho nên là mình ăn mía, mình lấy nước ngọt, mình nói mình ăn mía chứ nó đâu có cần nước ngọt đó đâu. Nó quơ, nó rột, đưa vô, nó rột rột trong bụng vậy. Cho nên là đọc kinh đừng ham đọc nhiều mà không có hiểu được cái ý nghĩa của Phật dạy á, thì y như do em mía vậy đó. Quơ ào 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 vô đám mía người ta quơ ào ào vậy nuốt à. Tảng sáng cái chủ trồng mía ra coi mất hết nửa trồng mía vậy đó. Mà kỳ thật là vô bụng voi không có miếng mía nào hết trơn. Tức là cái chất độn để cho nó hết đói vậy thôi chứ. Chuối của người ta cũng vậy. Nó ăn nguyên cây rồi cái có buồn nó cũng kéo xuống ăn nguyên buồn luôn. Rồi ta nói là voi nó vô giường ta nó ăn chuối. Chứ kỳ thật nó không có ăn chuối. Nó ăn cái cây mà làm cho nó no bụng là được rồi, còn gì đó thì do người ta nói chứ còn nó thì không cần. Quơ cây chuối, quơ lá chuối đông vô cho đầy bụng. Thế thì gọi là ăn chuối mà không có ăn chuối. Gọi là ăn mía mà không có ăn mía. Gọi là tụng kinh mà không có được cái hương, cái giải thoát giác ngộ gì của kinh hết á. Thì coi chừng học Phật nó bị cái đó đó nghe. Tụng kinh rất dữ, ngồi thiền rất dữ, thiền mà dưới 2 tiếng đồng hồ không thâu à. Ngồi phải cái đích thì phải cho thiệt chai, cái xương khu cho thiệt cứng. Từ 2 tiếng đồng hồ trở lên mới thâu vô thiền viện, cái đó tật rồi đó nha. Thiền đâu có phải là hành hạ cái đích mà trúng đâu, thiền bằng cái đầu chứ ai thiền bằng cái đích. Nhưng mà nói vậy là ta nói mình hổn thì kia, ta nói mình nói cọc, không có cọc gì hết, nói thiệt đấy. Đức Phật hồi xưa là có những cái giờ đi khất thực. Đi khất thực Đức Phật cũng đâu có rời thiền định đâu. Vấn đề là tứ niệm xứ quán là thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, không bao giờ Đức Phật có xa lìa ý niệm đó được. Chứ chẳng lẽ là trong những giờ phút đi khất thực, trên đường đi cũng như trên đường về lúc đó rồi Đức Phật làm gì? Lúc đó rồi hát cái bài em gái vùng quê cuộc đời trong trắng dầm sương dây nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngày rằm. Giờ đi giờ hát cái đó chơi hay sao? Phật đâu có chơi cái kiểu đó. Phật đi khất thực cũng như trên đường về khất thực, Phật vẫn không rời thấy rằng thân là bất tịnh, không rời thọ là khổ, không rời quán chiếu tâm là vô thường, không rời biết rõ rằng giảng pháp là vô ngã, chứ đâu phải ngồi mới là thiền. Cho nên là ta bày đặt ra thiền để người ta bắt người ta hùng tiền vô cất cho đẹp cho rộng để ta ở. Lương Võ Đế hồi xưa đó, vợ chồng Lương Võ Đế, những người thân Lương Võ Đế với nhiều cái bà hoàng hậu ở trong cung vua đời Trung Quốc á, cất nhà mấy ngàn tăng ni ở, rồi tự mình cất tháp cất chùa thiệt là cao mấy trăm trượng á, rồi thờ rực rỡ, thờ tượng đồng tượng cốt rực rỡ trang nghiêm vậy á, mà mấy người đó không có được gì trơn. Lương Võ Đế viết là cái bài mà cấm ăn rượu thịt, cấm uống rượu ăn thịt, chính là Lương Võ Đế viết đấy. Đọc lịch sử Phật giáo Trung Quốc cũng như là đọc cái đời nhà Lương của Trung Quốc á, ông Lương Giao Đế 4 lần đi làm thầy chùa đó, đi nhổ cỏ trong chùa để lấy phước, rồi rốt cuộc rồi ổng là chết là do tham vọng cạnh tranh đất đai mà chết bằng giặc giả chiến tranh, chứ đâu phải là chết ngon lành gì đâu. Cho nên là các chùa rất dữ, thờ Phật rất dữ, bao nhiêu vạn tăng ni tu trong thời kỳ đó, bao nhiêu chùa tháp cao ngất và thờ trong đó là bằng vàng, bằng đồng, bằng ngọc ngà châu báu trong các cái chùa đó đó. Nhưng mà đó là nguyên nhân để cho phế Phật sau này, mà gọi là phế Phật chứ đạo Phật làm gì có bị phế. Do làm tầm bậy tầm bạ vậy đó mà các cái đạo khác người ta cạnh tranh, người ta tâu vô tâu ra, rồi nhà vua này và vua nọ họ không đồng ý, họ diệt cái mà để giành cái quyền lợi cái vật chất đó chứ đạo Phật làm gì có bị phế. Cho nên nó ra nhiều chuyện. Nhưng mà đã gọi là nhắc nhở thì nhớ là có cái gì cần nhắc. Gặp cái việc gì cần nói thì cứ nói nhắc nhở cho nhau vậy đó. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi nhắc nhở cho các vị không đâu. Tôi nhắc nhở cả tôi ở trong đó. Phải thấy cho được như vậy, phải hiểu cho được như vậy, phải nhận thức cho được như vậy. Đó là nhận thức giáo lý của đạo Phật đó. Chứ không phải đạo Phật là phải đi ngay vô cái chánh điện là phải lại ông Phật, lên chùa lại Phật đi con. Cái câu đó là câu không có được đâu nha. Những cái gì đó không có biết Phật là ai. Chứ người ta biết lại Phật là đâu có phải lên chùa với lại Phật đi con. Còn cái đạo nữa nghe, cái ông này cũng nổi tiếng trên thế giới là mình là cái gọi là thuộc về cái hệ Bắc Tông, mà mình đã mặc cái áo bình thường của cái người Việt Nam rồi của người Trung Quốc rồi mặc thêm cái áo tràng, gọi là áo tràng tức là sườn xám là áo dài rồi thêm lớp nữa rồi còn lại mang thêm cái y mà cái y của Trung Quốc á, chứ không phải cái y của Campuchia, Myanmar, Ấn Độ, thêm một cái y của Trung Quốc vô. Mà đi đâu cũng đắp y vậy là cả ngày vậy mà lại lục bà Giang sinh là cái đó tu nó sai đó nha. Tu đó là tu quần tu áo đó. Còn người thiền là tu kiểu đó là tu hành hạ cái đích đó. Ngồi mấy tiếng ngồi để hành hạ cái đích. Còn đi đâu mà mang y lòn thòn như vậy là tu đó tu quần tu áo chứ không phải tu đâu. Nói cái đó là rồi người ta nói mình nói không tin người xưa nói mà mình không phục, rồi người ta cũng phê, thậm chí là người ta bất bình bất mãn, người ta mắng giết cũng có. Nhưng mà ở đây thì tôi lại không cần sợ như vậy. Tôi nhắc nhở một cách chân tình, nhắc mình và tự nhắc những người pháp hữu xung quanh, nhắc cho những người Phật tử gần xa nghe, để mà nếu mình bằng lòng nghe đó, mình lấy cái ý đó rồi mình tu nó nhẹ nhàng lắm đó. Còn bằng không nghe thôi không có sao hết, gọi là nhắc nhở thì vậy đó. Mà thành ra là tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, nhìn vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Tôi cho rằng mấy câu thơ đó là thơ cũng được mà không thơ cũng được, mà những câu gom lại trong những ý tứ đó rất đáng để ý trên đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Tôi nói như vậy đối với ai đó nghe, có người nghe cho tôi nói trúng, mà cũng không biết bao nhiêu người nói tôi nói không trúng và không ưa nữa cơ, không hợp.
Dạ, bữa nay sao? Bữa nay sao họ hát dữ
thôi. Bây giờ đi vào cái bài đây. Đi vào cái bài tự trào. Tự trào tức là mình trào lộng với mình. Tự mình bỡn cợt với mình. Mà lấy cái tự trào với mình, bỡn cợt với mình, tự tếu với mình để đúc kết thành cái đề tài gọi là hồi quang phản tỉnh. Nghĩa là ý nó rằng là tự mình hồi quang. Hồi quang có nghĩa là mình soi rọi ngược vào trong thân, trong tâm, trong đời sống của mình á. Tự mình lấy cái trí của mình soi rọi vào cái đời sống của mình, soi rọi vào thân mình, tâm mình, để mình tỉnh thức, mình tự nhắc nhở cho mình, gọi là hồi quang phản tỉnh. Thơ rằng: ta đã mau già dữ dễ sao, chân thì loạng choạng bước nghiêng chao. Tâm 13 tuổi ra vậy, ngã tử còn cam bữa hỏi ai. Này, cái bài tự trào này mà tôi nghĩ rằng là các Phật tử cũng bắt chước cái bài tự trào này để làm ra cái bài tự trào cho mình. Mình làm cho mình đã để là cái ý như vậy là ý tốt rồi. Bài tự trào số là cái bữa đó đó, cái bữa mà tôi làm bài thơ này nè, nó coi Đồ Tà Dương 18 giờ ngày 7 tháng 1 ngày 7 tháng 11 năm 2010 lận cơ, nhằm ngày mùng 2 tháng 10 năm Canh Dần. Năm Canh Dần. Vậy là cái bài này tôi làm nay 2-3 năm rồi. Là cái bữa đó là tôi đang đi trong nhà đó, sao nó hơi loạn quạng cái chân. Lúc đó máu nó tuột hay sao đó. Tôi có cái chứng là thỉnh thoảng là máu nó hơi lên cao chút xíu, mà phần nhiều là tôi bị máu tuột. Cho nên thay vì tuổi của tôi về là 140 160 trên dưới, gọi là tâm trương, tâm thu, thì cái số nhỏ phải là cả 140 thì nó mới là trung bình. Bác sĩ họ nói là cái số nhỏ đó là cả 150 cũng được đó, còn cái số lớn đó thì nếu mà số trên 140 thì số dưới phải 160 hay là 155 đã để về cái lớn hơn 10 hay chục gì đó là gọi là trung bình, tương đối. Còn như tôi bây giờ là thay vì 140 mà nó còn có lúc nó tuột còn có 72, 75 mà. Mấy lúc đó là bước chân tự nó loạn quạng, con mắt tự nó hoa, tự nó mờ. Mình nói đơn nam mình gọi là máu tuột tức là lúc đó máu nó thấp, cái tim của mình nó bóp để nó đưa máu lên khắp chỗ thân, nó đưa không giáp. Nó đưa lên ốc không tới, nó thiếu chút gì đó cho nên nó xây sống vậy đó. Thành ra tôi là thuộc về thành phần máu tuột. Còn có những người mà máu lên cao tới, lên tới 180-200. Cái số thấp mình nó lên tới cỡ đó là cao dữ lắm. Cho nên có người ta gọi là đột quỵ, đứt cân máu gì đó. Còn tôi là bị tuột nó cũng suy sẩm dữ lắm. Cho nên là chừng đó nó gần như nó muốn té. Nếu mà mình không để ý, không cảnh giác, mình không vịn cái bàn, cái ghế hay gì, hay là mình ngồi xuống không kịp, nó té, nó xỉu là vậy. Rồi cái đợt đó là tôi đi nó loạn quạng vậy đó. Loạn quạng rồi cái tôi có mấy thị giả với mấy người ở trong nhà nữa. Họ ở phía sau. Cái tôi tỉnh dậy, cái hết loạn quạng, cái tôi làm bài thơ này đây. ta đã mau già yếu vậy sao? Chân thì loạn chuyển bước nghiêng chao, nó muốn ngã. Nếu mà không nhìn kịp là nó ngã thiệt đó. Do vậy mà tôi nhắc các Phật tử cũng như là tăng ni trẻ gần xa đó, mình lớn tuổi mà mình biết mình là máu tuột máu thấp á, nên để ý cảnh giác thường xuyên. Hãy thấy nó vừa say sẩm là mình vừa vào cái gì đó, dính cái cây nào đó rồi ngồi xuống chút xíu. Ngồi xuống được chút xíu trong vòng một phút hoặc là vài ba phút là tối đa là nó hết rồi. Nếu mình là chưa chết, mình không có nặng lắm là nó hết. Nhiều người cũng bị như tôi, mà tôi thì bị cái đó cũng là khá thường chứ không phải là ít. Nhưng mà nó cũng không dễ gì chết. Nếu mà nó chết mà chết nhanh, chết nhẹ, chết gọn thì cũng quý đó, chứ đâu có không có gì đáng sợ nha. Nhưng mà ngặt cái là nó làm vậy mà nó không chết. Vậy thì mình phải cảnh giác là lúc đó mình ngồi xuống để mình nhìn gì đó. Vài ba phút rồi cái rồi mình nhắm mắt lại chút xíu, cái rồi vài ba phút rồi mình đứng dậy đi, chậm rãi mà đi thì nó bình thường trở lại. Chỉ cái lúc đó là tôi làm bài thơ này đó, mà tự trào đó, ta đã mau già dữ vậy sao? Chân thì loạn chuyển bước nghiêng chao, không nhịn kịp là té, là ngã, là siêu. Nhớ trật lại, 83 tuổi, ra vậy. Nhớ lại mình là 83 tuổi rồi còn mau gì nữa. 80 lẻ tuổi tức là 80 hơn. Mà năm này là tôi 83, năm nay tôi 85 rồi, xin báo, thông báo với Phật tử gần xa, vui vui hay buồn giùm gì đó tôi không biết. Cho tôi bây giờ được phép nói 85 rồi. 85 tuổi, ra vậy. Còn hồi đó thì tới 83 tuổi, ra vậy. Tôi nói câu này để tôi nhắc với các Phật tử, mình phải tập nha. Hồi xưa đó là người xưa người ta truyền lại, ta không cần biết Đỗ Phủ hay là ai. Là nhà Đường có ông Đỗ Phủ cũng làm bài thơ là có cái câu là nhân sinh thất thập cổ lai hy. Thì cái câu đó được truyền tụng ở Việt Nam, cái bài thơ 8 câu lận tôi không còn nhớ làm chi. Chứ tôi có truy ra cái bài thơ đó rồi, của Đỗ Phủ là nhà Đường. 8 câu. Nhưng mà Việt Nam mình là phổ biến là nhiều người thuộc có câu à. Nhân sinh thất thập cổ lai hy thuộc lấy con câu của trong 8 câu của Đỗ Phủ à. Lấy câu đó để chi? Để nói rằng là mình được 70 tuổi là kể như mình là thuộc về ngon rồi, thuộc về thọ rồi, lớn tuổi rồi, cho nên là dầu có mạnh khỏe nữa thì cũng quý, mà không mạnh khỏe nữa chết đi nữa cũng không có gì ân hận. Bởi vì mình thuộc về cổ lai hy, nghĩa là những cái thành phần hiếm, xưa nay ít có người cỡ đó. Mà học cái câu đó của Đỗ Phủ cũng có lợi lắm đó, để rằng mình đừng có đừng mình nhẹ đi cái ý niệm chấp ngã và chấp ngã sở ở trong đời sống của mình. Và sự thật là vậy, 70 tuổi là hiếm đó. Khổng Minh này nè, gần đây tôi nghe cái lịch sử Trung Quốc mà 5.000 năm của Trung Quốc họ đọc ở trên đài á, các vị đọc mà nghe, kéo xuống mà nghe đi. Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm, từ phục hy thành Đông Quỳnh Đế Diêu Thích cho tới đời bây giờ, đại để là 5.000 năm trên dưới chút xíu, không nhầm gì thời gian, không gian, không câu mong chi. Là con người ta không phải ai cũng được bằng nhau hay là trung bình là 70 đâu, nhỏ hơn nhiều á. Trong đó là những cái bậc mà tôi đáng nhớ là thí dụ như là những cái tay ghi gớm, là Quán Trọng, như là Nhạc Nghị, như là Châu Công, như là Văn Dương, Võ Dương, rồi trong đó một cái người mà đời Trung Quốc mà người ta đưa lên một cái trình độ là mưu sĩ ghi gớm là Khổng Minh đó ha. Không có ai thọ 70. Nội ba cái ông mà Lưu Quang Trương đó, Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi là đời Tam Quốc là nổi tiếng ha. Lưu Quang Trương thầy Nguyên ở với thầy là không đồng sanh mà đồng tử đó mà, gắn bó một cách keo sơn vậy đó, mà không có ông nào được 70 hết. Nói bật của Lưu Quang Trương là không có ông nào 70, chết yếu hết trơn. Gọi là yếu thì không trúng, nhưng mà đều trên dưới 60, không có tới 70. Còn như Khổng Minh là cái tay ghi gốc vậy đó, Giang Đại Quân Sư Gia Cát Lượng mà thống nhất Sơn Hà Tư Mã Sư ha, cái câu đối câu chuyện, cái giai thoại đó, cái tay cái tiên tri như vậy. Có người ta còn dám nói Khổng Minh nói là tri bá nhân tiền, tri bá nhân hậu ha. Biết việc trước 100 năm, việc sau 100 năm, rồi đặt ra câu đối đó, Giang Đại Quân Sư Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng là sẽ là người quân sư Giang Đại, đập thêm một cái ào, cái cản nữa, bẻ ra cái, nó lòi ra cái chữ ở phía ở trong cái câu đó là thống nhất Sơn Hà Tư Mã Sư. Tư Mã Sư đập ra cái lòi chữ đó, thành ra Tư Mã Sư sụp xuống lại Khổng Minh Gia Cát, rằng ông quá tài tình. Cái đó là những cái giai thoại người ta viết vậy, còn có không có thôi cũng không sao. Nhưng mà ý tôi muốn nói là Khổng Minh là người thông minh tài trí một thời như vậy thôi, mà có 54 tuổi. Mấy lúc này tôi nhớ 55 tuổi, kỳ thật là ông có 54, mà 54 có lẽ là nói theo tuổi Tây, còn tuổi mà tuổi châu Á là tuổi Việt Nam Trung Quốc thì 55. Thế thì vấn đề tuổi thọ 55 là đã là vậy đó. Người tài như vậy, trí như vậy, mưu kế như vậy, mà cái tuổi thọ cỡ vậy. Còn như Việt Nam mình, điển hình là như vua đời nhà Trần mà mình tôn quý nhiều đó, có Tam Túc Lâm Tam Tổ này kia đó, thì ông cũng có 50 tuổi. Trần Nhân Tông 50 tuổi, cái này tôi nói hoài, để tôi nhắc nhở chi, tôi nhắc nhở để mà nhắc nhở với Phật tử rằng là mình tu á, không có phải là do mình tu rồi mình được phước sống dai đâu nha. Tu hành mà cầu mà mình được phước, mình sống dai, mình gọi là do mình tu đó, mình nói nó không trúng đạo Phật đó. Sống dai là khác, mà không phải do tu. Không phải do được phước sống dài. Ai mà nói rằng là sống dài là người đó được phước, là người đó do tu, là người đó nói sai đạo Phật, là người đó không phải đệ tử Phật. Mà nếu phân tách ra là cái người đó còn phỉ báng đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của đạo mình nữa cơ. Tại sao tôi nói vậy? Là tại vì là đức Phật của chúng ta là cái tuổi thọ có 80 là đã viên tịch rồi. Vậy thì những người mà trên 80 thì thí dụ như tôi vậy đây, gọi là phước đức hơn Phật hay là sao? Có chừng 85 là tuổi là hơn Phật, nhưng mà có chừng không phải là do phước đức hơn Phật đâu ông nha. Có chừng do quả báo hơn Phật đó, quả báo nặng nề hơn Phật không chừng á. Sống để làm cái gì mới được chứ, và đời sống anh sao mới được chứ anh sống anh khổ sở tràn ngập, anh đau khổ tràn ngập, đau khổ vì tiền tài, vì sự nghiệp, vì nhà cửa, vì đất đai, vì máu đào, giọt máu đào, vì danh vọng, vì địa vị, anh ưu tư sầu muộn suốt cả cuộc đời, Rồi bây giờ đây lẽ ra thì chừng 70 tuổi cổ lại anh chết đi cho nó nhẹ, mà anh không chết, anh sống tới 80. 80 anh cũng chết, anh sống tới 85. 85 anh vẫn ưu tư sầu muộn, anh không bao giờ thỏa chí bình sinh gì hết. Anh đòi tới 100, 200 đi nữa anh cũng khổ sở vậy thì sao gọi là phúc đức. Cho nên coi chừng. Tôi nói cái đó Phật tử để ý. Cái mà tôi muốn nói gần đây tôi có làm bài thơ, mà tôi biết là tôi nói cái này không phải ai cũng bằng lòng đâu. Tôi làm bài thơ là đời người. Tôi chết vì do bởi tại tôi. Thiên nhiên dĩ định thuận theo thời, chư quân khỏi xót đừng thương tiếc, mang kiếp phù sinh phải vậy thôi. Tôi mới làm bài thơ này. Bài thơ này để nhắc nhở tự cho tự mình rằng là mình phải chết thôi. Đừng có nói vì hay là bởi hay là do hay là tại hay là gì hết, phải chết thôi. Cái lý do gọi là tôi chết vì tôi, bởi tôi, tại tôi, do tôi gì đó không cần nói. Nhất định là anh phải chết. Tôi chết vì tôi, vì do bởi tại tôi, không vì, không do, không bởi, không tại là phải chết thôi. Ý câu thơ đó là vậy. Lý do là thiên nhiên chỉ định thuận theo thời. Thiên nhiên chỉ định đây là có nghĩa là đã vũ trụ vạn hữu đã an bài rồi. Nhất thiết hữu di pháp Đức Phật dạy rồi, như mộng, như quyển, như bào, như lọ, như điện, ưng tác như thị quán. Thì anh là một động vật, anh là một con người là anh phải chết chứ, anh muốn hoài, anh muốn sống hoài sao cho được. Cái đó là thiên nhiên quy định, vũ trụ đã an bài như vậy, chân lý đã sắp xếp như vậy, chân lý tự nó duyên sanh duyên diệt như vậy, đúng thời đúng tiết là phải như vậy chứ, anh muốn sống hoài sao cho được. Do vậy cho nên câu thứ ba là chư quân khỏi xót đừng thương tiếc, đừng có xót. Ngày nào mà các Phật tử nghe ông Từ Thông này, ông Di Quyển Thường Xuyên này có chết hết đừng có sót, cũng đừng có thương tiếc. Tăng ni trẻ cũng vậy, tăng ni trẻ là tôi thì trong cái quá trình mà làm việc gần gũi tăng ni là gần gũi đông lắm đó, cả ngàn đó, nhưng mà cũng đừng sót, đừng thương tiếc. Là vì sao? Là vì mang kiếp phù sanh phải vậy thôi. Kiếp phù sanh là con người, là phân ngũ ấm ngũ quẩn, là thất đại dương sanh, thì sanh lão bệnh tử là chân lý, thì còn thương còn tiếc cái nỗi gì. Đó, cái đó là gợi ý để nhắc nhở đó, là vậy đó. Rồi tôi viết tiếp bài nữa. Tôi muốn chết. Chết. Tôi muốn chết chơi, chết một mình. À đây còn cái ý này là cũng là ngông, cũng téo nữa. Tôi thích chết một mình. Mà chết tôi gọi là chết chơi. Bởi vì tôi không hề có sợ chết. Bởi vì tôi không hề có muốn sống thọ hơn nữa. Bởi vì tôi hiện giờ là tôi hơn Phật rồi mà tôi muốn sống thọ hơn nữa là tôi là cái thằng gì mà tôi ngu dữ vậy. Đức Phật bổn sư của mình là mình tôn trọng Đức Phật là lưỡng túc tề tôn, phước đầy đủ, tuệ đầy đủ gọi là lưỡng túc. Mà Đức Phật là phước đầy đủ, tuệ đầy đủ, cho nên Đức Phật không có bị khổ. Đức Phật nhập diệt 80 tuổi thôi, Đức Phật còn đi đứng nằm ngồi lục căn còn trọn vẹn. Chỉ có cái bệnh bữa trước là bữa đi khất thực không được thì là bữa sau là duyên tịch à. Do vậy cho nên nó không có hành khổ mà tôi gọi là nhanh gọn nhẹ. Đệ tử Phật mà chúng ta mà cái ngày chết là nhanh gọn nhẹ là quý nhất. chứ đừng có ở đó mà rước 300-400 lại tụng rền trời, nó không có phải à nha. Ở Việt Nam mình bây giờ nó phát động phong trào đó là bậy đó. Mình tu là tự mình làm ra sự nghiệp của cải là mình phải hưởng chứ, đâu phải người khác để cho mình được. Mình không làm mà mình đòi người khác để cho thì mình sao mình ăn hưởng được. Gần chết rồi cái này mời 200-300 người lại. Đó, giờ thí dụ như cổ tôi đang kè kè vậy là sắp chết rồi, mà đều kể nó, đừng có sợ chứ chưa. Đàm nó lên, nhưng mà ai cũng vậy à. Cho nên đàm nó lên là cứ tận hắn khạc ra nó nữa. Đừng có sợ. Tôi nói vậy là coi như y như chơi, không có gì hết. Không cũng thuốc. Tôi phải uống thuốc cao, nó mới giảm bớt chút, mình nãy quên uống thuốc cao. Tôi muốn chết, chơi chết một mình sướng lắm. Chứ không hồ niệm gì hết á. Ngồi ghê, giảng nói hồi cái là đàm dưới nó kéo lên. Tôi thích chết mà tôi cho là chết chơi chứ, tại vì tôi không có sợ chết. Và lại nữa là cái tuổi tôi hơn tôi Phật rồi, tôi xấu hổ vô cùng đó nha. Xấu hổ vô cùng là vì mình không biết tương lai cái chết của mình đây nó có được nhanh gọn nhẹ hay không. Mà Đức Phật của mình đó, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình Lưỡng Túc Tề Tôn là có 80 tuổi là duyên tình, tức là chết á. Mà phước đầy đủ, tuệ đầy đủ mà 80 tuổi chứ, còn mình là cái thứ gì mà mình 85 tuổi rồi mà còn hoạt động muốn này muốn kia nữa là sao? Cho nên tôi muốn nhắc Phật tử cái này là dữ lắm, mà muốn nhắc cho tăng ni nữa đó nha. Một cách chân tình, cũng như nhắc cho Phật tử một cách chân tình, không hề có dụng ý chê ai trách ai, thành thật mà nói. Giá gì cũng muốn chết cũng không chết được kìa mà, bởi vì mình đâu có tự do tự chủ tự tại được đâu. Cho nên có người ta bệnh khổ sở mà ta muốn chết mà chết không được thì mình làm sao mình dám chê trách ai chứ. Nhưng mà với cái nhìn của những người đệ tử Phật phải nhận thức cho được rằng đừng có mong tuổi thọ quá cao, thất thập. Đã là cổ lai người xưa đã nói, thì nếu mình là bát thập hay là hơn thất thập, hơn 70 á, đã là quá cao rồi. Nếu mà mình có phước đức một chút nào đó mà mình ra đi được nhanh, được nhẹ, được gọn là nên mừng, chứ đừng cho là mình vô phước. Đừng có so sánh với những người mà 100 hay là trên 100. Đối với người học đạo Phật không cần thiết, không cần thiết vậy. Cho nên là trong đạo Phật, và tôi có đi đám một vài cụ hòa thượng trên trong, có cụ hòa thượng 120, hòa thượng ở Huế, cái năm đó tôi có đi cái đám đó, cách đây cũng mấy chục năm rồi, 120 tuổi. Còn như đọc trong sách sử thì là Hư Dân Lão Hòa Thượng 125 tuổi. Tôi nghe vậy tôi không có mừng đâu. 125 tuổi mà 100 tuổi mà còn đi quyên tiền các chùa tùm lum thì còn ra cái gì nữa chứ. Sống 80 tuổi trở lên mà còn đi quyên tiền các chùa tùm lum thì còn ra cái gì nữa chứ. Không nhận được thế nào là vô vi pháp, không nhận được thế nào là hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, thì sống có thân có bằng ông bằng tổ đi nữa ha. Lịch sử Trung Quốc có cái truyền thuyết ông Bình Tổ sống 80 tuổi đó. Nhưng mà nói vậy chứ còn có nhiều khi rồi là huyền thoại. cũng như là vua Phục Hy Thần Nông đó, là cũng có phần quyền thoại ở trong, chứ không phải là có ông vua, có ông Phục Hy mà thiệt là trọn lành vậy đâu. Nhưng mà đã là truyền thuyết thì cũng có phần nào thiệt và phần nào người ta hư cấu thêm cũng có. Cho nên là những cái tuổi thọ mà trên trăm mà còn đi nguyên tiền để cất chùa, cất tháp tùm lum đó thì cái thọ nó không có đáng mừng. Nếu mà còn tỉnh táo và truyền bá được cái chánh pháp làm cho mọi người được giải thoát, được giác ngộ đó, thì cái đó còn có ý nghĩa, có thể chấp nhận. Cho nên là 80 tuổi trở lên rồi mà còn đi năn nỉ đầu này đầu kia, lấy uy tín, gọi là uy tín đạo đức của mình để mà xin tiền cất chùa, xây tượng, đúc tượng rồi xây tháp rồi kia đó, cái đó không quý đâu. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì chẳng lẽ là Đức Phật Thích Ca ngu hơn mình à, khờ khảo hơn mình à? Tại sao tôi dám nói nghe như hổn vậy? Không có hổn mà nha, nói đó là đúng đó, nói đó là tôn trọng Phật Thích Ca đó. Phật Thích Ca là con vua, Phật Thích Ca là đương nhiên là một nhà vua nếu Phật Thích Ca muốn, bởi vì hoàng tử duy nhất. Mà Phật Thích Ca đã bỏ cái sự giàu sang đó, bỏ cái công danh, cái địa vị, cái tiền tài, cái sự nghiệp đó và đi tu để làm ra một người khất sĩ. Mà người khất sĩ của Phật Thích Ca là đúng như là cái từ khất sĩ, hoàn toàn ai cũng biết. Khất thực ăn cho tới cái ngày mà không còn khất thực được nữa, tại Ta La Sông Thọ nhập viên tịch. Mà người ta không biết, người ta gọi là Đức Phật nhập Niết Bàn chứ không có phải. Kể cả sách vở Trung Quốc có những ông sai lầm, đương nhiên là có những ông viết đúng mà có những ông sai lầm, rồi truyền ra một cái truyền thuyết sai lầm, nói rằng là Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn tại Ta La Sông Thọ. Nói câu đó là không hiểu đạo Phật đó nha. Tới Ta La Sông Thọ không còn đi khất thực được nữa, là Đức Phật có 80 tuổi là viên tịch rồi, là chết đó. Chết trong tỉnh thức, trong sáng suốt. Ngài gần ngày, cái ngày trước khi chết là vẫn còn dạy đạo được đó. Mà trí tuệ còn như vậy ta gọi là tuệ túc. Mà phước đức là đời sống không có đau khổ, không có ưu tư sầu muộn, vô minh không tác động được, hoành hành được, gọi đó là phước túc. Thế thì cái đời sống mà phước đầy đủ, tuệ đầy đủ nên đâu có cần phải là dựa trên cái tuổi đâu, đâu phải dựa trên cái sự nguyên tiền giỏi để cất nhiều chùa nhiều tháp đâu, đâu có cần nguyên tiền nhỏ giỏi để tạc tượng như bên Trung Quốc bây giờ là còn đấy, tạc nghĩa là hàng vạn cái tượng ở trong núi đá. Thì những cái người mà tạc tượng hàng vạn trong núi đá đó là tốn bao nhiêu tiền của cái bá tánh nhân dân đau khổ đó, bây giờ những cái tượng đó làm gì cho ai? Và những cái người mà chủ trương tạc tượng cũng không ra gì, chẳng qua là khéo quyên tiền, khéo hối lộ, khéo tham nhũng, do những ông quan đó trong sách Trung Quốc nói chứ không phải là tôi nói đâu nha. Tham nhũng vô cùng vô tận, bóc lột vô cùng vô tận, sống trên đầu trên cổ của nông dân Trung Quốc, đem bỏ vô đó, đau đầu vô đó, hùng vô đó, trong đó nhà vua cũng vậy, làm đau khổ cả một đất nước vậy, đem vô tạc những cái tượng vậy đó, để vậy đó cho tới ngày nay, bao nhiêu xương máu, bao nhiêu đau khổ. Do vậy mà sống mà trên 80 mà còn đi quyên tiền, lấy uy tín gọi là đạo đức, uy tín của mình để quyên tiền cất chùa đúc tượng xây tháp rồi đó là không đúng đâu. Đừng có quý cái đó, đừng có mừng cái đó, và thọ cao hơn cái đó không hay ho gì hết trơn. Thọ cao hơn Phật sướng chi đâu, một mảnh hình khô vạn nỗi sầu, dốc yếu chân siêu tai mắt loạn, lỡ mà trăm tuổi khổ càng lâu. Đó là bài thơ tôi cũng làm để nhắc nhở mình mà cũng nhắc nhở cho mọi người đó. Thế cho nên nhắc hoài, nhắc tới nhắc lui mà điều tôi biết có người nghe không có chịu được, bực bội dữ lắm. Cho nên là Phật tử cũng như là tăng ni trẻ vậy đó, đừng có mong cầu hơn Phật, tuổi thọ hơn Phật mà gọi là phước đức vô lượng, đó không phải à. Không cần đâu. 70 đã là cổ lây, mà 80 thì đã là quý quá rồi. Mà tôi phân tích như cái bữa trước tôi có nói rồi đó, cái tuổi 80 này là tuổi có thể gọi là tuổi trung đạo đế được rồi đó. Bởi vì 100 tuổi là theo Nho giáo tôi gọi là cái tuổi kỳ hy. Cái người nào được 100 tuổi tôi gọi là kỳ hy. Còn 80 tuổi tôi gọi là lão mạo. 70 tôi gọi là lão điệt. 60 tôi gọi là lão điệt là lão mạo ha. Mà 100 tuổi là kỳ hy, mà Đức Phật 80 tuổi có nghĩa là Đức Phật giữa cái tuổi mà thọ cao và cái thọ cuối cùng của tuổi thọ là 100 tuổi kỳ hy. Cho nên 80 là được lắm, là vừa lắm. Trung đạo nghĩa là con đường giữa, không quá thấp mà cũng không cần quá cao. Đó là ý kiến của tôi nhận định về giáo lý của Đạo Phật và về Đức Phật. Thì tôi cũng mong rằng là tôi nói rồi tăng ni trẻ suy gẫm lại, cũng như Phật tử suy gẫm. Nếu mình mà cả 80 rồi đừng ham nữa, chứ thực tế là có người trên 80 rồi mà còn ham nữa đó nha. Ham lắm, nói tới cái từ bệnh thì chết là tránh trốn là sợ đó. Sợ lắm, nghe nói bệnh là sợ lắm. Nhưng nghe nói chết thì lại càng không hạt. Cái đó có. Tôi đã từng, hiện giờ tôi đã từng quen, từng gặp, từng biết có những vị gọi là Phật tử mà tâm hồn là vậy đó, tâm hồn chưa có nhận thức chân lý. Mà không nhận thức chân lý là mình khổ thôi, không có được cái gì hết đó. Chân lý là nó không có gì tình ai hết, hả, có sanh là phải già, và già là bệnh nhiều lắm. Mà bệnh là để đi tới chết. Mà mình sợ cái sanh già bệnh chết là mình không còn con đường nào để mình an vui được đâu. Phải chấp nhận sanh già bệnh chết. Và cái ngày mà mình sắp chết mình phải an lành, an nhiên tự tại mà mình chấp nhận. Chứ mình khổ, mình lo, mình ưu tư, mình bất mãn, mình sợ là chỉ là làm cho mình đau khổ thôi. Cho nên đó là chân lý rồi, mình không có đòi hỏi cái tránh ngã nào cho được hết. Gọi là tùy thuận chân lý. Cho nên cái bài mà tôi vừa đọc này nó có cái chữ tùy thuận đó. Tôi chết vì do bởi tại tôi thiên nhiên dĩ định thuận theo thầy, thuận theo thời tiết nhân duyên, đừng có sợ. Chư quân khỏi sót đừng thương tiếc, mang kiếp phù sanh phải vậy thôi. Tôi muốn chết chơi chết một mình, chết trong quạnh quẻ giữa đêm thanh, giữa thanh thang. Chết trong quạnh quẻ giữa thanh thang, tôi thích cái này lắm. Nhưng mà mình thích là một chuyện, mà còn được hay không là chuyện khác rồi nha. Tôi muốn chết một mình à, cho nên là thường thường là có khi dân dẫu mà ngồi nằm một mình ở ngoài giường xa một mình vậy đó. Thì muốn chết trong quạnh quẻ giữa thanh thang á, giữa trời mây non nước vậy đó. Để cho chi? Để cho mình hòa tan vũ trụ như xương như mốc vậy đó. Xương á thì nó mù mịt vậy đó, mà tới chừng nó hòa tan như vũ trụ rồi thì đố ai tìm xương là cái gì? Không bao giờ tìm ra xương là cái gì đó. Hòa tan vũ trụ như xương mốc, hội nhập trời mây lẫn nước non. Mình sẽ hội nhập mình vào trong trời, trong mây, trong nước, trong non, trong cỏ cây hoa lá. Cái đó tức là mình trở về với pháp thân nguyên thủy của vũ trụ đó. Cho nên cái chữ pháp thân là cái đó đó. Cái ngày nào đó mình sẽ hòa tan trong vũ trụ như xương như mốc vậy. rồi mình sẽ hội nhập ở trong cỏ cây hoa lá, trong động vật thực vật khoáng vật và phi vật thể, mình trở về với cái đó, hòa tan trong đó đó. Cái đó khó đó, phải thiền định mới biết à. Còn không có thiền định là mình cứ mình mong rằng mình chết rồi mình lên bàn thờ con cháu nó thờ, cái đó không có được. Ê là đệ tử Phật mà tu rồi chết rồi mà còn mong mình lên cái bàn thờ là không có được. Cho nên các tăng ni trẻ mà mình chưa chết mà làm cái long vị chạm hai con rồng, à, chạm con rồng ở trên cái mặt rồng hai bên cũng là rồng, rồi để cái gọi là cái lòng linh đó, cái linh vị của mình ở trong đó đó để mà thờ đó, nói các vị buồn chứ làm cái đó thật lắm, thật lắm đạo Phật à. Chết rồi mà các vị còn mong ngồi trong cái long vị, cái bài vị đó là làm gì mà có cái vụ mà thân kiến biên kiến tà kiến ở trong đạo Phật như vậy được. Cho nên chết rồi mà còn mong thờ đó thì xin lỗi, cái đó thì cái đạo đó thì của ta mình không có nói được. Cái đó ta theo đạo Nho, ta theo cái đạo Nho. Mà đạo Nho mà đạo Nho chánh gốc á, tôi có tìm hiểu như ông đạo Nho chánh gốc người ta cũng không có thèm làm vậy đâu, ta không tin vậy đâu đó. Còn những người về theo đạo Lão thì lại càng không có cái đó. Đạo Lão có những cái giống đạo Phật gì lắm, đâu có quý trọng cái thứ mà thờ lại cúng trong cái long vị, cái bài vị vậy đâu. Mình làm cái đó sai hết trơn, phải trở về với pháp thân chứ, phải hòa tan trong vũ trụ để mà hòa hợp với pháp thân, với trời mây non nước chứ, làm gì mà có cái hồn nào mà còn dẫn dơ ở đó 30-40 năm. Dỗ tổ lần này là lần thứ 10, rồi lần thứ 20, lần thứ 30, lần thứ 55, lần thứ 60 mà cũng còn dỗ tổ nữa, tội nghiệp ông tổ đó chứ. Tổ gì mà sống 60-70 năm, 70-80 năm trên đời đã cực khổ tận ai rồi, rồi bây giờ chết rồi cũng nằm ở đâu đó ngoài trời rừng rú gì đó chờ đủ một năm nó mời về nó cúng lần nữa là sao? Cho nên là cái đó phải xét lại ha, phải xét lại, phải nhận thức chân lý để mà tu tập, để mà có cái sự an lành đó. Cho nên là đọc cái bài này, ta đã mau già dữ vậy sao? Chân thì loạn trạng bước nghiêng trao, 80 tuổi, 83 lẻ tuổi, ừ ra vậy à, thực gọi là mình 83 tuổi. Mà năm nay là tôi, nếu mà làm bài thơ năm nay tôi nói 85 tuổi à, 85 tuổi rồi à, ra vậy. 85 tuổi, ừ ra vậy, ngã tử còn cam bữa hỏi ai. 85 tuổi rồi mà nó có ngã ra chết thì nữa là cũng là phải cười vài tiếng rồi đi chứ còn ở đó ủa sao tôi giờ tôi chết rồi sao, giờ này tôi chết, ủi tôi còn nhớ cái này cái kia nọ gì tôi chưa dặn chưa dạy, ủa mà tôi cũng không muốn chết kia mà. Cái đó không được à, tôi như vậy là uổng kiếp đó nha. Tôi mà tới chừng mà gần chết rồi mà nói rằng tôi dặn chưa hết, tôi trói chưa hết đó là không có được à. Dặn cái gì là dặn trước đi, mà nói đúng ra là không cần dặn. Mình có ai gần gũi gì xung quanh đó là mình làm sao cái cuộc sống mình coi cho nó nhẹ, nó rồi hết vậy đó. Lúc nào nó đi là nó đi vậy đó, cái đó là tôi mới gần gũi với đạo Phật đó. Cho nên Đức Phật trước khi mà viên tịch đó thì chỉ dạy cho các đệ tử Phật nhớ phải thân ngũ quẩn này là bất tịnh, gọi là quán thân bất tịnh. Phải nhớ rằng cái thọ tiền, thọ tài, thọ sắc, thọ danh đều là nguyên nhân của khổ. Đó là quán thọ thì khổ. Quán cái tâm là vô thường, phải gìn giữ cái tâm. Tâm nó làm ra địa ngục, tâm nó làm ra ngạ quỷ, tâm nó làm mình thành súc sanh. Tâm nó đưa mình đi thành thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật cũng là do cái tâm. Mà nếu mình không khéo thì cái tâm của mình nó tự lôi mình vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, gọi là tam đồ ác đạo, cũng là do tâm đó. Cho nên quán tâm là vô thường đó, rồi phải thấy cho được cái tính vô ngã của vạn pháp. Và trong cái chữ vạn pháp nó có bản thân mình, à cho nên là thân cũng tức là vạn pháp, và vạn pháp cũng tức là thân. Thân mình là một của vạn pháp, mà vạn pháp á, nó bồi dưỡng, nó cấu tạo, nó duyên khởi, nó hình thành ra cái thân mình. Vì vậy cho nên thân với cảnh là cũng không có phải là khác đâu. Cho nên tâm 15 tuổi, ừ ra vậy, ngã tử còn cam mửa hỏi ai. Nếu nó ngã ra mà nó chết là cười thôi. Cho nên tôi thường nhắc cho những người ở xung quanh tôi có ủng hộ giúp đỡ gì thôi, tôi nói tôi vậy đó. Bây giờ ngã ra là cười à, ngã tử ra chết cười, khỏi có vội vã lo âu gì hết. Mà nếu mà nó gọn, nó nhẹ trong vòng nửa tiếng, 15 phút hay là một tiếng đồng hồ đó là tôi cho là quý lắm. Không có gì đáng buồn hết trơn. Ngã tử còn cam mửa hỏi ai? Cho nên là tôi cũng nhắc lại, tôi giảng về đây này rồi đưa lên những cái trang web chơi vậy đó. Đợi giờ khoa học hiện đại thì có cái trang web gọi là website, đưa lên đó thì có ai có nhân duyên rồi moi ra đọc, rồi cũng nhận thức, rồi tìm hiểu, rồi đồng ý cũng tu tập theo cái lời của Phật dạy, cũng quý đó. Nhưng mà tôi cũng xin nhắc là tất cả những cái trang web đó mà hiện giờ mà các vị mà moi ra mà gặp những cái gì của tôi nói đó là không có cái nào của tôi hết đó nha. Tôi không có cái trang nào, cái trang web nào là của tôi vậy đó. Tại Phật tử lúc nào người ta vui, người ta thấy là cái điều của tôi nói là có hữu ích, có cần thiết cho những người Phật tử khác thì người ta đưa lên trên mạng. Mà cái mạng đó của người ta bỏ tiền ra, rồi của người ta mua, rồi của người ta làm hết, chứ tôi không có gì trong đó đó. Thì chừng nào mà người ta buồn gì đó, người ta không vui nữa là người ta xóa bỏ, hay là người ta khóa, người ta không cho mở gì đó, ví dụ vậy. Rồi cái đó cũng của Phật tử, của người khác, chứ không phải của tôi. Cho nên nhân ở đây tôi cũng nhắc nhở cái đó một chút. Mà tôi cũng nên nhắc nhở rằng là nếu mà đã làm trang web được thì nên cho người ta download ha. Nên cho người ta download những cái gì người ta thích á, người ta kéo xuống người ta nghe, hoặc là người ta sang ra dĩa gì đó cũng được. Cho nên mà mình khóa lại thì cái đó nó mất đi cái lợi đó. Còn mà để mà nghe trên mạng thôi đó, không có ai ở không mà ngồi mà nghe. Có khi người ta có phương tiện, cái người ta muốn nghe cái đó, người ta phải kéo xuống, người ta thâu vô dĩa, vô băng, rồi sau đó có thời giờ người ta mới nghe. Thế thì là cái website như vậy đó, nó có lợi. Còn nếu mà mình không cho người ta download, người ta kéo đó, thì để người ta gọi là nghe online đó, online kia là trực tiếp ở trên đó, rồi thôi mà không lấy ra được á, thì nó mất lợi dữ lắm. Đâu có ai ngồi đó nghe như nghe radio đâu. Mà radio là cũng vậy chứ, lúc nào ta cần nghe, còn có lúc nào hát cả ngày đấy chứ, mà ta đâu có nghe thường. Ở đây mình muốn cho những người đệ tử của bạn đạo mình học thì mình để cho người ta kéo xuống, hoặc người ta in ra, hoặc là in ra bằng MP3, hoặc là in ra bằng sách. Nói tới lại là cái đó là do Phật tử, do lòng tốt của các Phật tử phát tâm mà tự làm, chứ tôi cũng không có đề xuất, tôi cũng không có mời hội họp gì hết. Chẳng có lập ban, chẳng có lập nhóm, chẳng có hội họp gì hết á. Do Phật tử tự thấy cái điều đó nó có thể bổ ích, nó giúp cho các Phật tử gần xa nghe, rồi các Phật tử người ta tự phát tâm, tự đóng tiền, tự mở trang web, rồi tự đưa lên. Thì tôi xin cảm ơn cái tấm lòng đó, mong rằng là cái điều đó sẽ giúp ích được cho nhiều người. Mà nếu trong đó mà có lỡ có nói cái gì ngôn ngữ của người khác, mà nó lỡ có vui có buồn có biết làm gì đó thì không phải của tôi, không phải của tôi nói trong đó. Tôi thì chỉ có nhắc nhở kinh vậy đó. Mà nhắc nhở kinh điển thì cũng có người không chịu, không chịu thì bỏ vậy thôi. Còn các cái mặt khác, hơn thua phải quét tốt xấu khen chê gì đó thì không có tôi trong đó. Bữa nay nhân cái việc bữa nay tôi cũng xin nhắc nhở cái đó, các Phật tử để ý chút. Rồi giờ tôi đọc lại cái bài này lần nữa ha. Tôi đã mau già dữ vậy sao? Đừng có sợ già, chân đi loạn trạng bước nghiêng trao, nghiêng trao cũng đừng sợ. 85 tuổi lẻ, ra vậy, nhớ mình 80 tuổi, 70 tuổi, ra vậy, 70 tuổi chân cũng đi làm quạng đó nha, có chân nha. 70 lẻ tuổi, ra vậy, ngã tử còn cam, mưa hỏi ai. 70 tuổi trở lên là nếu mình có chết đừng có sợ, phải chấp nhận sẵn sàng. Còn nếu 80 thì quá tốt rồi, bằng Phật rồi thì đừng có thương, đừng tiếc gì nữa hết. Tôi cũng có lần cũng nói rồi, cuộc đời tôi là chỉ có tôi là sao mà nó lì lợm, nó còn đây tới 85 hết chứ. Chứ trong gia đình của tôi là tôi có người chị thứ hai thì chỉ được 80 thôi. Còn ông thân sinh tôi là có 72 mà. Bà mẫu thân tôi và má tôi thì có 56 tuổi mà. Bà ngoại tôi là tôi biết cái người già nhất mà tôi biết một bà ngoại duy nhất là có 73 tuổi. Còn ông nội bà nội không biết cơ mà. Cho nên là nói như vậy để tôi nhắc rằng là mà mình mà 70 là cổ lai rồi đó. Phải biết quý cái tuổi đó và bồi dưỡng sao cho cuộc sống mình nó an lành, nó nhẹ nhàng, nó thư thả, để rồi mình có ra đi như Đức Phật đã ra đi, cho nó khỏe. Cái đó là cái mình quý nhất. Cái ngày mình ra đi nhanh gọn nhẹ là quý nhất. Bây giờ tôi đọc thử coi cái trực chỉ này nhắc gì đây. Tịch chỉ đề cương nhắc nhở rằng tất cả con người trên mặt đất đồng một tánh tham sống sợ chết, cái đó có. Ai cũng tham sống sợ chết, cái đó có. Cái đó mình không chê cười được, bởi vì đó là cái tánh chung. Cho nên tham sống sợ chết hết. Nhưng mà học Phật rồi thì mình phải hóa giải cái tánh đó. Mình học được, mình thấm nhận được cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ bất tịnh, và thì mình sẽ nhẹ được cái tánh sợ chết đó. Nguyên do là con người cùng có cái tánh chấp ngã như nhau. Cái nguyên do sợ chết là do tánh chấp ngã đó nha. Cho nên ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, bốn cái tướng đó là cái tướng mà chúng ta cần tu tập đó. Ai cũng muốn trẻ mãi để được sống hoài, nghe tới cái từ già là đã không vui, nghe đến cái từ chết rất nhiều người không hợp. Cái này có người sợ già lắm. Mà tôi nghe dường như là tôi nghe nha, chứ không phải là tôi có ở đó đâu à. Tôi nghe nói cái phong tục tập quán của người Mỹ, của người châu Âu cũng vậy. Người ta sợ hỏi tuổi lắm. Mà nhất là phụ nữ mà hỏi, thưa chị năm nay chị nhiêu tuổi rồi, là kỳ à. Kỳ lắm mà. Không lẽ mình nói mình 50 tuổi trở lên thì cái nó hết cái tuổi xuân xanh rồi sao? Rồi còn nói 60, 70 nghe coi như là mình tệ dữ rồi sao? Cho nên người ta tự ái đó. Không được hỏi how old are you rồi. Tôi nghe vậy đó. Đó là cái tập quán của người ta. Còn ngược lại là cái người học Phật thiệt mà đi sâu rào thì là không có sợ. Mình nói mình già không sao. Ví dụ như tôi nói tôi già không nhầm gì tôi. Bởi vì tụi mà chú mày già thì phải rồi chứ gì nữa. Sống mấy mấy năm rồi thì mới già thôi. Mà già thì là chân mỏi gối dùng bắt lò tay điếc là chuyện bình thường, không có gì tự ái hết. Vậy đó. Nhưng mà thật sự là có những người học Phật mà chưa có không đó,
Thành ra là nghe đến cái từ già là không vui, mà nghe đến cái từ chết là không hợp. À. Thế cho nên là hồi quan phản tỉnh đó, cái lúc đó ha, mà mình yếu đuối chân mình loạn quạng mà bước như cha đó, mà mình hiểu được cái điều đó là nó rất là có lợi. Rất có lợi. Cái người mà có khả năng hồi quan phản tỉnh như vậy là có lợi cho cái đời sống của con người. Hồi quan phản tỉnh, tự trào của Di Nguyễn Thiền Sư với người không tu học thì như có cái gì khác khác, họ nói mình khùng hay gì nhưng mà đều cái người biết là Phật thì rất là có lợi. Cho nên tác giả tự nói mà, tự phản tỉnh mà. Siêu siêu cái đề lấy làm lạ, à bữa nay mình già dữ vậy sao, cứ phản tỉnh liền. Là 80 tuổi lẻ rồi thì còn gì nữa mà không siêu siêu mà còn lấy làm lạ ngạc nhiên cái nỗi gì. 85 tuổi lẻ ha, ra vậy rồi thì ngã tử còn cam, còn hỏi cái gì, còn nghi ngờ cái gì, mà còn có cái ý lo sợ gì nữa hay sao? Đừng có sợ. Cái ý của bài này là vậy đó, nhắc nhở cho là như Nguyễn Thiền Sư là viết tự nhắc nhở cho mình, mà cũng gửi gắm cái lời này để nhắc nhở cho những người Phật tử gần xa hữu duyên, và nhắc nhở cho tăng ni trẻ hữu duyên có khả năng nhận thức để chúng ta cùng suy ngẫm. Do vậy cho nên cái bài mà tự trào với cái nhan đề hội quan phản tỉnh này đó là một sự nhắc nhở chung, cũng gọi nó là cái đối tượng tham thiền bổ ích đó. Thì xin ngừng ở đây vậy. Chúc Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ có thời gian để suy gẫm, để chúng ta cùng đi một con đường có một cái lý tưởng chung trên cái hướng tu học của Đức Phật chúng ta. Xin chào.